Hôm nay gì đây mà trong cái buổi mà tiếp xúc với hành giả đó hai nó quay quanh hai vấn đề và hai hai cái chuyện này là cái chuyện là bình thường các vị mới tới và các vị ở lâu. Các vị mới tới thì nó cái đau nhất, đau quá. Thì nói bây giờ quý vị thấy thấy người ta mới tới không, giống như ngồi trên lửa lật qua lật lại lật tới lật lui trở lui trở tới đau giống như là cua nướng vậy, phải không? Mình cũng đã qua cái giai đoạn này rồi, phải vậy
Ai
không?
cũng qua
Đấy. Mà khi mà quý vị thấy như vậy là mình thấy mình thương xót cái tội nghiệp cho bạn đạo của mình. Là bởi vì nếu mà không qua những cái cảnh như thế này thì không thể nào hiểu thế nào là phiền não hết trơn. Ai cũng bị hết trơn. Thành ra đó, tất cả những cái phần trình pháp mà hôm nay nó xoay qua hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đau là của cái người mới tới. Mà chuyện thứ hai của cái người ở lâu là phiền não. Đó. Đang ngồi thiền yên, thoải mái nhẹ nhàng yên tĩnh nó tự nhiên cú điện thoại nói ra nổi điên cái ngồi không ngồi nữa này, thấy không? Một bên là đau thân nên đau tâm nó có bao nhiêu chuyện là mình cứ nghe hoài vậy đó. Đó. Cái phương pháp mà nó giải quyết nó cũng rất là đơn giản nhưng mà vấn đề là mình làm có được không nè đó. Thì bây giờ trong trong cái bài mà thuyết pháp ngày hôm nay sư sẽ lấy những cái bài pháp mà thầy thiền sư của sư ông giảng trong năm 2011 qua rồi đó, nói về có hai vấn đề này: đau thân và đau tâm. Đấy, bây giờ mình nói về đau đau cái thân trước. Thì trong cái phần này nó có một cái chỗ gọi là cái bậc là hướng dẫn giúp cho hành giả biết như thế nào là khi mà thân nó đau đó, thì mình phải làm sao. Thì cái này là tại vì có các vị mới tới hỏi thành ra sư sẵn sư đọc luôn để quý vị nghe cái phần sư cũng đã giải thích đã nói rồi, phải không? Ông thầy sư ông dặn này, khi mà đau khởi sanh hành giả phải tư duy cho đúng, đau là một hiện tượng tự nhiên. Phải vậy theo cái chuyện trước khi mà bạn làm cái gì là bạn phải tư duy cho đúng cái đã, cũng giống như là anh mà muốn mà mổ xẻ người ta là dao của anh phải sạch cái đây này, phải không? Anh làm mà cái dao anh không sạch là thế nào cũng bệnh này. Trước khi mà bạn làm cái gì bạn chuẩn bị cái tâm của bạn cái đã, nó là một hiện tượng tự nhiên, mà nó đã là một hiện tượng tự nhiên thì giống là mưa là nắng là khí hậu bên ngoài mình sao mình phản ứng nó được. Hễ mà mình cảm sau này mình càng tập nhiều mình thấy là hễ mà bất cứ những cái gì mà bất toại nguyện nó khởi sanh dù cái đó là đau thân là đau tâm, phản ứng là mình chết với nó, không giải quyết được vấn đề đó. Vấn đề nó càng ngày nó càng rối rắm. Sẽ lấy ví dụ này, bây giờ đó ai nói cái gì làm cho mình đau khổ, mình giúp đỡ người ta, mình hết lòng mình giúp đỡ về mặt tài chánh cũng như tiền bạc cũng như là tình cảm mình lo hết trơn, rồi bây giờ họ xoay trở lại họ đi nói xấu mình, họ dĩ nhiên là họ có cái lý do để họ làm chuyện đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình làm cái gì đó họ cảm thấy không, họ cảm nghe giống là mình, họ bị bắt buộc mình phải làm theo cái sự điều kiện cái người mà được giúp, họ cảm nghe họ bị cái người giúp đó, họ đặt điều kiện nhiều quá, đặt điều kiện nghĩa là ép ép buộc mình vào trong cái khuôn khổ, do đó cái người được giúp họ bức xúc lắm và chỉ có chờ cơ hội để họ thoát ra thôi. Thì khi mà họ thoát ra được rồi đó họ sẽ quên hết tất cả những gì mà mình giúp họ. Phải nhớ như vậy đó. Bây giờ mà cái tâm của mình cũng vậy chứ đừng có nói người ta. Người ta giúp mình 100 chuyện nha. Họ chỉ cần làm mình một chuyện mà mình đau khổ thôi là mình quên tuốt hết. Là mình đi kể cho người ta là mình nghĩ toàn cái chuyện xấu không. Còn một một cái trăm cái chuyện mà ta làm cho mình quên rồi. Sư nói cái câu này để anh chị em chuẩn bị cái tinh thần. Thế mà mình giúp đỡ ai là mình phải giúp với cái thái độ cho chân chánh. Đó là cái điều mà mình phải tu đó. Mình giúp đừng có mong gì hết và nếu mà câu chuyện xảy ra mình phải chấp nhận. Tại khi mình giúp người ta mình không có để ý, mình tưởng là mình coi người ta như anh em, mình coi như là bạn bè, mình coi như người trong gia đình, mình giúp giúp rồi mình nói, nhưng khi nó quật nó đánh trở lại cái mình rất là đau khổ. Trong cái này không phải lỗi của người ta đâu mà lỗi rất nhiều là mình này. Mình không có trí tuệ, mình giúp với cái thái độ không chân chánh. Trong này có một cái bài pháp nói rằng bạn phải giúp như thế nào bà con thân bằng của các bạn mà để đừng có đau khổ đó. Thì bây giờ sư nói đi xa quá thì trở lại, trước tiên mà bạn muốn xử lý cái vấn đề mà đau thân cũng như đau tâm bạn phải nhắc mình nó là những hiện tượng tự nhiên. Thế nào gọi là hiện tượng tự nhiên? Đang nói về lý nhân quả của nhà Phật, thì nó có điều kiện là nó khởi sanh. Đau nhất cũng vậy, mình nãy giờ mình đi tới đi lui đâu có đau này, mình hãy ngồi xuống là tự nhiên nó đau đó, bởi vì mình không có thói quen ngồi. Đó, cái vị thấy sư ngồi thiền yên nếu mà sư ngồi trên này sư bật qua bật lại hoài là bởi vì đó cái thói quen của mình nó trở hoài để nó cảm thấy comfortable, bởi vì vậy do đó mình không thấy vô thường, mình không thấy sự thay đổi, nó đổi hoài làm sao mình thấy, mình cứ đổi hoài thì mình không cảm, mình cảm thấy luôn luôn là comfortable phải không? Bắt mình ngồi yên là mình thấy hồi nãy không đau mà bây giờ nó đau. Đó, bằng trực nhận ra rằng cái cơ thể này nó thay đổi quá. Vì vậy, cái việc trước tiên mà mình phải nhắc mình, nó là một hiện tượng tự nhiên, là bởi vì sao điều kiện nó tới rồi, do đó nó khởi sanh, cơ thể thôi. Cũng giống như phiền não cũng vậy, nó có điều kiện nó khởi sanh là tại vì mình giúp người ta như vậy, chẳng hạn lấy một cái ví dụ mà hồi nãy mình nói, mình giúp người ta, đối tượng này nó trở lại nó nói xấu mình, thì cái tâm của mình trong này nó phiền não, đối tượng nói xấu, tâm này nó phiền não rồi, thì nói xấu một cái là tự nhiên nó nổ ra liền. Còn cái tâm mình trí tuệ thì mình hiểu, ồ cái người mà nói như vậy rất là khổ này. Họ mà đi mà nói, mình đã giúp hết lòng họ đi mà họ nói xấu như vậy đó, họ sẽ trả một cái quả nó rất là nặng này. Ngày hôm qua sư nói đó, con cái mình nó chửi mình lại làm cha mẹ mà con cái chửi mình phải thương nó cho mình không ghét nó. Tại vì sao? Tại vì cái khi mà mình đã gieo một cái nhân ác rồi đó thì nó không chửi mình, người khác cũng chửi thôi. Mình phải đau khổ là mình thấy là cái quả, cái nhân của mình bây giờ, cái nghiệp của mình nó mượn cái miệng thằng con mình nó chửi mình, nó đánh mình. Tội nghiệp cho nó, đừng có ghét nó. Đó, mình nếu mà mình tư duy được như vậy, mình bớt phiền não rất là dữ. Vì vậy nó là những cái hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là sao? Là nhân quả. Thế mà đã gieo nhân rồi thì quả phải gặt thôi. Thì cũng giống như khi cũng phiền não cũng vậy, hoặc giả đau nhất cũng vậy, nó là có lý do hết, chứ không phải là không có cái gì mà mình phải nhắc nhở mình, tại vì mình không biết, cho nên mình cứ nói hồi nãy đau bây giờ không đau, hồi nãy đâu có đau đâu mà bây giờ nó đau chẳng hạn. Tại sao mà tôi thấy ai cũng ngồi yên, con mình tự trở qua trở lại vậy, mình có đâu có biết người ta cũng đau ghê gớm rồi phải không? Vì vậy nhắc nhở mình đây là một hiện tượng tự nhiên, cái chuyện này nó gần làm 80-90% để mà mình vượt qua cái phiền não thân là phiền não tâm. Bây giờ ông thầy thiền sư đã nói rằng cái việc trước tiên phải nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên, đừng để ý, bây giờ đừng để ý tới cái đau nữa mà xem cái tâm mình nó phản ứng như thế nào, cái tâm đau đó. Bởi vì đây là cái mấu chốt của vấn đề này. Đau không phải là cái thân, đau là cái tâm. Nãy khi giải thích đó, mình vô trong nhà thương á, mổ xẻ mình á, thân đau rất là đau dữ mà tâm nó đâu có phản ứng, tại vì nó ngủ mất tiêu đâu biết gì đâu, chỉ nào nó thức dậy ra bắt đầu nó mới đau nè, phải vậy không? Có những cái hoàn cảnh mà rất là đau khổ mà mình chịu đựng được, bởi vì trong đó có cái tâm ái trong đó. Mình thương ai đó, bao nhiêu cái gì mình cũng hy sinh hết, cái gì mình cũng cho hết, cái gì mình cũng chịu đựng được, cái trơn khổ bao nhiêu mình cũng chịu, phải vậy không? Như vậy là cái đau nó đến là không phải là do cái thân đâu, mà do cái tâm mình rất là nhiều. Đó hồi nãy có một vị nói với sư đó, tôi ngồi thiền đó, đau, tự nhiên bây giờ tôi ngồi, có cái chuyện gì tôi bực bội, tôi ham nghĩ cái chuyện đó, hết thế hết đau. Tâm nó đi lãng cái chuyện khác rồi. Vì vậy, cái tâm là nó đau, chứ không phải cái thân nó đau. Và vì vậy, ông nói rằng, thứ nhất, cho nó làm hiện tượng tự nhiên, rồi bây giờ quan sát cái tâm đau này, đừng quan sát cái thân. Nếu tâm phản ứng dữ quá, lúc bây giờ tâm nó bức xúc, nó sân hận, khó chịu, đó là những người mới tới, thì mình chịu hết nổi, thì phải đổi. Tại sao phải đổi? Bởi nếu mình cố ngồi, mình ráng chịu đựng, tâm sẽ sân hận rất dữ, bất thiện tâm đang có mặt, và càng lúc càng nhiều, chúng ta hành thiền để bớt cái tâm xấu, chứ không tạo cơ hội để cho những cái tâm xấu này nó khởi sanh. Mình đủ chưa đủ sức, mình chưa đủ sức thì mình phải trở. Họ tập lâu rồi, họ tập nhiều năm rồi, họ chịu đựng được rồi, họ chánh niệm được tốt rồi, do đó họ ngồi được lâu. Còn mình chưa được, mình trở, dĩ nhiên là mình làm cho nhẹ nhàng, đừng có làm động đậy tới người khác. Nhưng mà mình sức của mình tới ngang đó thôi. Nhiều người nói rằng mình phải tinh tấn ngồi yên để chấp nhận cái đau. Tôi nhắc các bạn, tinh tấn không có nghĩa là ngồi cho lâu và cắn răng chịu đựng, mà tinh tấn là bạn làm thế nào mà duy trì chánh niệm cho liên tục trong cả bốn oai nghi đi đứng. Cái sự thực tập nó hoàn toàn khác. Không bắt các bạn ngồi lâu. Các bạn muốn ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Mà không ngồi mà đứng dậy mà đi cũng được. Nhưng mà mình phải coi cái tâm của mình này. Có vậy không? Bình thường mình ngồi mà bây giờ đó, cô kia, cô hỏi ông thiền sư, cô nói, tới giờ ngồi với tâm tôi không chịu. Nó nói là đi ra ngoài, nó lấy băng, cô sư Trí Dũng nghe, rồi đi kinh hành ở ngoài mát. Ông nói, nếu mà nó muốn ngồi thì mà nó đi, cũng được, đi. Mà đi có chánh niệm không? Ông hỏi vậy. Hỏi cô kia, cô đi có chánh niệm không? Dạ có chánh niệm. Nghe băng chánh niệm không? Dạ có chánh niệm, có hết trơn á. Bây giờ hỏi thêm câu nữa mà trả lời không được, là có biết tại sao mà nó muốn làm vậy không? Tại sao mà nó không muốn ngồi, muốn đi buôn, muốn ngay băng? Tại vì trung tâm này nó nói rằng, dạ thưa thầy, trung tâm tôi nó nói rằng ngồi hay đi giống nhau hết, miễn duy trì chánh niệm, bọn thầy có dặn rồi mà. Đấy, có chắc chắn như vậy không? Hay là nó không muốn ngồi vì một lý do nào đó, cô có để ý không? Hỏi tới này là cô cuối cùng á, không sao lại cái trình pháp cô nói rằng cô không thích ngồi vào cái giờ người ta ngồi là tại vì cô ngồi đó mới hành giả miên ma hôi quá, cô chịu không nổi. Cái tâm mình nó ghê lắm, nó rất là tricky. Ông nói, nó kêu mình đi, nhưng mà đặt câu hỏi tại sao mình đi này. Nếu mình đi vì mình chịu đựng không nổi cái thiền đường nó hôi hám quá, hay là người ta ngồi trong này người ta ngay ở người ta làm sùm ra mình không chịu được, mình bức xúc bực bội, mình muốn yên, phải bắt nó ngồi xuống, lấy cái bực bội cái sân hận ra làm đối tượng, rồi mới vượt qua được chứ. Mình nó kêu mình đi rồi mình chạy theo nó, rồi nó nói rất là hay, nó là luật sư Mỹ mà bào chữa giỏi lắm mà không lấy tiền, nó đã nói lắc cho mình nghe, mình chạy theo nào hay xuống mình làm theo. Thầy ông nói, bạn thấy không, cái sự thực tập này nó rất là đa dạng, chứ không phải là chỉ một cái công thức thôi. Và cái nó đa dạng là tại sao? Tại vì cái tâm mình nó quá nhiều mặt trong này, nó quá tráo trở, xoay qua xoay lại mình không biết, do đó mình phải nhìn cho kỹ. Vì vậy khi mà bạn thực thành cái tâm rồi, bạn đi thẳng vào trong tâm đó, bạn không còn màu mè nữa. Đó, mình bình thường là mình tưởng mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhất là các vị mà xuất gia đó, tế hạnh trang nghiêm oai nghi phong cách rồi vậy đó, đụng một cái là xả y hồi nào không hay. Tại vì sao? Tại vì không coi tâm mình, sự thấy nhiều cảnh rất là dữ rồi. Thế nhiều vị thôi nghiêm túc vô cùng, sự đi về bên Việt Nam có một vị đó đi bát này, nhất định là không ăn Phật tử dân như vậy, không ăn vị bát ăn đi chân đất này, một đêm chỉ ngủ vài tiếng thôi, ngồi thiền giờ này qua giờ kia dễ một lát ha. Ủa, vài năm về sau về lại nữa cái hoàn toàn mất tiêu rồi. Tại vì sư thấy trong hình chụp người ta gửi qua bên Mỹ, ông đi đám ma rồi thấy đi chân đất không, mà trời nắng chang chang vậy. Thấy thầy đi chân đất kìa này, tôi hỏi vị này là vị nào, nó ồ sư này ông thực hành độc đà, ông làm dữ lắm. Rồi sư đang với câu chuyện, qua sư nói chuyện với vị thiền sư, ông nói đây là những cái trường hợp mình phải cẩn thận này. Bên ngoài nó làm dữ vậy đó, bởi vì đức tin nó rất là mạnh. Push làm, thấy không? Cái khi vì một lý do nào đó bây giờ nó không còn happy với đời tu nữa, rớt xuống cái ầm liền. Nó đi lên từng bước một, không có trí tuệ, nó không build up từ từ, nó không có cái foundation cái chắc, cái dùng đức tin không à, lên rất là nhanh. Từ cái chỗ vô, từ ngoài đời bỏ vô trong xuất gia, hy sinh mặc phấn tạo y làm đủ thứ rồi, ai thấy cũng là kính nể trên. Nhưng mà cái đó rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi vì nó cái kết quả nó không đến do trí tuệ mà nó đến từ đức tin. Tin là nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, mình làm như vậy là hay, mình làm như vậy là đúng theo lời Phật. Trong khi nó không có được xác nhận bởi trí tuệ nó phải xác nhận. Trí tuệ nó xác nhận sao, nó đặt câu hỏi. Mình làm cái này mình làm với cái tâm gì? Mình làm với cái tâm tham, tâm sân, hay là mình thật sự là mình làm? Đôi khi đó mình làm có vẻ là mình là vì người tu hành cho mình, bên ngoài mình làm rất là trang nghiêm đó, nhưng mà toàn giả tạo không. Và sư cá nhân sư thấy rất là nhiều lần, cá nhân sư này sư không phải sư nhìn vị khác đâu đó, sư đi gần thấy mà ngài hòa thượng thầy của sư hồi trước á, là sư ngài làm sao sư bất chấp, sư làm theo vậy à, cho oai nghiêm, cho đàng hoàng tử tế rồi vậy đó, để cho Phật tử thích rồi vậy. Nhưng mà đến khi mình ở mình tâm mình không chấp quá. Tôi chưa nói hoài, quý vị cười sư sư cũng mắc cỡ, tôi sẽ để làm thinh không nói nữa đâu. Tinh tấn không có nghĩa là bạn ngồi cho lâu, cắn răng chịu đựng, mà tinh tấn là sao duy trì tín niệm trong bốn an nghi. Chữ tinh tấn bao hàm chữ thích ứng, thích nghi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi điều kiện của thân và tâm để chúng ta có thể tiếp tục cái vấn đề thiền tập, vốn mất rất nhiều thời giờ. Con đường mình đi dài lắm, mình đừng có chạy nước rút. Cái người mà thiền tập này là chạy marathon này, tiếp tục chạy, đừng có chạy quá nhanh mà đừng có đứng, phải vậy không? Marathon là tiếp tục chạy, biết cái đường đi nó dài quá mà bắn cái đùng mà mình giọt trước là anh đó là rất đài trước à, phải vậy không? Cái gì nào coi marathon mà biết à, ha? Anh nào mà chạy nhanh trước là thế nào cũng bỏ cuộc à, còn những người mà thắng là họ chạy rất là đều đặn, Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi điều kiện của thân và tâm để có thể tiếp tục thiền tập vốn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và thời gian. Đừng làm cho thân và tâm khổ quá, và nhưng cũng đừng quá thư giãn thoải mái, gần như biếng nhác, bởi vì đó là lý do mà mình hôn tập nó tới đây. Vì vậy quý vị cứ quân bình cái sự thực tập của quý vị, thì có thể khi mình lên, có thể khi khi mình xuống, mình tự động mình phải quân bình lấy à. Chắc không ai chỉ cho mình nữa đâu. Người ta là ta chỉ cái nguyên tắc thôi, còn cái tâm của mình nó phiền não quá, thì thôi mình thư giãn chút, chẳng hạn. Đấy, đi ra ngoài, để ngồi, để lát cho mình lấy. Bởi mình tập chưa được mà. Có mà chiều hôm nay lúc mà sau khi mà ngồi giờ từ 2 tới 3 giờ đó, cô kia cô quả sư cô nói cái tâm của cô bây giờ nó phiền não quá, cái máy này như không chạy không? Máy không có chạy không?
Đang chạy.
Đang chạy hả?
Dạ.
Xin lỗi sư tưởng không chạy.
Nó có cái đèn đỏ.
Vậy đó hả? Sư ngồi đây sư không thấy. Cô kia cô quả sư cô nói mà bây giờ mà tôi tập thiền mà tâm tôi bây giờ nó chao đảo quá rồi, tôi chịu không có nổi rồi. Bây giờ con làm sao mà sư làm sao sư giúp cho con mà con không chờ sư được. Con phải đi ngồi thiền bây giờ. Nó nói vậy. Bây giờ nó nếu được là bây giờ tôi để cái máy rồi, anh sư mà xin sư trả lời giùm tôi làm sao? Bây giờ đó, bây giờ tâm của tôi đó, tôi vừa học pháp niệm thân mà tôi học pháp niệm tâm, bây giờ tôi nên trở lại vào trong phòng xẹp hay là tôi phải quan sát cái tâm chao đảo của tôi. Tôi suy nghĩ trong bụng tôi nói trời ơi mà bây giờ không biết bà tập làm sao mà mình mà bà kêu mình nhắn message làm như là thế đó đó tôi muốn cái gì order đó telephone order cái mình cúp mình đem tới liền. Nó khiến nhiều người họ nghĩ tôi cười quá không, họ đơn giản quá. Tôi sư kêu lại, sư kêu lại cái cổ bắt điện thoại thì cô nói sư nghe cái message con chưa, rồi sao con làm sao. Cô nói cả hai cái mà cô nói cô làm tôi thấy đắc lắc cả hai, có cái nào giống nào đúng. Bây giờ cô nói rằng bây giờ tâm con nó chao đảo quá, con nó khủng hoảng quá, bây giờ con phải niệm cái gì, con niệm cái phòng xẹp là con niệm cái tâm chao đảo. Thì bây giờ đó mình niệm tâm cái câu chuyện gì xảy ra bây giờ, cái lý do mà sư muốn nói thẳng với cô đặng đặt câu hỏi với bà. Khi mình đặt câu hỏi như vậy thì họ phải động não để họ trả lời phải không, họ động não trả lời thì họ sẽ nhớ. Còn mình họ order mình cúc sẵn cho họ ăn, ăn xong rồi họ không biết, chưa biết cách nấu đâu, không biết cách giải quyết đâu. Sư hỏi bây giờ cái gì nó rõ nhất, rõ nhất như bây giờ, cái phiền não rõ hay là cái phòng xẹp rõ? Phiền não rõ. Như vậy thì cái nguyên tắc là mình phải take care cái tâm của mình nó đang chao đảo này, phải vậy không? Rồi bây giờ mình take care với cái tâm gì nó mới được này? Tại vì trong hai cái là con thấy là tâm con bây giờ nó con chao đảo rồi, con muốn trở lại cái phòng xẹp đồ vậy, giúp cho tâm con nó yên rồi vậy. Mình nói mà mình thấy cái tâm của người ta này là họ chỉ muốn cái chao đảo này đi chỗ khác. Mình nghe mình biết liền, mới biết là cái cô này còn không có chịu được, không muốn cái chao đảo này. Thì cái attitude trật rồi, thái độ mình không chân chánh rồi phải không? Mình bắt đầu mổ xẻ với cái dao dơ rồi. Không có thành công được đâu. Sư nói cô có làm bao nhiêu nó đâu. Vấn đề là cô đừng có muốn nó đi. Đừng có muốn cái tâm mình yên. Có vậy không? Mà muốn mình học như thế nào này. Đó nếu mà cái câu chuyện nó xảy ra mà mình làm như vậy thì nó có work không hay là không work? Lần sau mình phải next time mình phải làm như thế nào? Nó còn hay mất cái chuyện là của nó, mình nó chưa chưa làm được. Cũng giống như anh chị em lại đây, các bạn lại đây mới tập đau rất là dữ thì cho cái nguyên tắc tập, nhưng mà đâu có phải là chỉ cho nguyên tắc thì các bạn tập được liền đâu. Mình dò dẫm mình làm cái đã, phải không? Cách chỗ nào mình lại mình tiếp mình hỏi tới hỏi lui nữa rồi mình tự được mình hiểu. Vì vậy khi mà mình có một cái câu chuyện mà một cái trạng thái tâm mà nó bức xúc, nó bực bội, nó sân hận là nó chao đảo mà nó xảy ra, điều đó là chắc chắn gần như 100% với người đó cái thái độ không chân chánh, không có right attitude. Tức là mình muốn get rid đó, mình muốn tìm mọi cách mình tiêu tiêu diệt nó, mình làm với làm tất sẵn không. Vì vậy sư nói, cô nói trong hai cái, con phải niệm cái nào, con niệm cái phòng xẹp hay là con trở lại trong cái tâm chao đảo. Sư nói cả hai cái không có cái nào được hết trơn. Cái thứ nhất là không được rồi, mà cái thứ hai là không thiếu thái độ chân chánh, thì nó cũng không có. Như vậy anh chị em thấy cái phần information, cái phần mà thông tin rất là quan trọng. Bạn tập thì mà bạn không có hiểu cái cách tập á, bạn tập bao nhiêu cũng vậy à. Đó là chưa kể là bằng niệm thân, rồi bằng niệm tâm, rồi bằng niệm thọ, bằng niệm nhiều thứ cái nó mix up ở trong đó. Cái mai mình nó đi theo cái kiểu của mình mà làm sao. Thì sư không nói rằng bạn đừng có tập nhiều, nhưng mà bạn nhớ cái nguyên tắc thì người ta chỉ cho mình cái hiểu rồi mình nắm vững rồi may ra mình mới giải quyết được vấn đề của mình. đừng làm cho thân khổ, tâm khổ, nhưng cũng đừng quá thư giãn thoải mái, gần như biến nhát. Đó là cái điều kiện làm cho hôn trầm nó tới, làm mình buồn ngủ đó. Mình thư giãn quá, nó buồn ngủ. Thoải mái quá, không được. Bạn đừng có làm cho tâm nó căng thẳng, đừng làm cho thân nó khổ, nhưng mà duy trì sự tỉnh thức bằng cách để ý hoài thì tâm mình nó có làm việc không? Nó có nghe không? Có thấy hơi thở không? Có biết tiếng động không? Mình thấy sự xúc chạm không, cảm giác không đó, mấy cái điều kiện mà mấy cái đề mục mà sư nhắc cho quý vị ha. Giờ tạm thời cái này qua được rồi ha, giờ mình nói chuyện khác. Bây giờ cũng nói chuyện đau nữa, nhưng mà quý vị nghe tại vì sao mà đau, trong khi đau mình phải niệm cái tâm này. Thưa thầy, thưa thiền sư, khi ngồi thiền chân con đau đau rất là dữ. Thay vì nhìn tâm khó chịu như đã được hướng dẫn, con nhìn thẳng vào cái đau. Đau càng lúc càng mạnh, nhưng con nghĩ mình có thể nhẫn nại chịu đựng được. Vì con này tập lâu rồi mà, con nhìn thẳng vào cái đau. Đâu nhìn tâm khó chịu. Lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi. Nghĩ rằng là mình nhẫn nại được, mình chịu đựng được. Nhìn thẳng vào cái đau. Nhưng một lát tâm suối con tự động trở chân và con cảm thấy thoải mái quá. Rồi chết cha, quý vị thấy không? Con nhìn thẳng vào cái đau, 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 sạc, trở chân hồi nào không hay. Và con hiểu rất rõ, đây là tâm tham. Ông thiền sư nói quá cha rồi chứ gì nữa, tâm tham gì ở đây. Con thân ra rằng khi phiền não sanh lên, mình phải cẩn thận quan sát cho đầy đủ. Khó chịu là sân, dễ chịu là tham. Mình phải nhìn vừa tham vừa sân. Trường hợp của con tâm khó chịu, con chưa quan sát kỹ, bỏ nó mà quan sát tâm tham có được hay không? Quý vị thấy không? Cô này cô tập mà cô không hiểu đâu là vấn đề. Và cô đặt cái câu hỏi một cách cái bằng rất là mơ màng. Cô nói nè, bây giờ tôi ngồi thiền, tôi khó chịu. Tôi không có chịu quan sát tâm khó chịu. Đáng lẽ tôi phải làm cái chuyện đó, tôi không làm. Tôi ham dòm cái đau. Tôi ham dòm cái đau thì tôi không để tâm khó chịu. Thì bật một cái, tâm tham nó sinh khởi lên. Nó kéo tôi trở chân liền tức thì tôi thấy thoải mái dễ chịu. Thì cô nói rằng là cái nãy tâm khó chịu tôi chưa dòm, mà bây giờ tâm tham nó lên thì bây giờ tôi phải dòm sao? Tôi dòm tâm khó chịu, tôi dòm tâm tham. Ông thiền sư ông nói tâm khó chịu nó đi rồi chứ đâu nữa, trở chân nó khỏe quá rồi mà còn khó chịu gì nữa đâu. Quý vị nghe có hiểu câu hỏi không? Cô nói rằng là hồi trước là tôi không nhịn tâm khó chịu, tức là tâm sân đó, rồi bây giờ tôi trở chân một cái tôi thấy đã quá, tôi khỏe quá, tôi biết là tâm tham. Bây giờ tôi phải nhìn sao? Tôi phải nhìn tâm tham mà. Tâm khó chịu chưa tách kem sao nhìn tâm tham được? Nhưng mà quý vị nghe câu trả lời này. Hiện tại tâm gì đang có mặt? Hành giả có biết không? Cái gì đang có mặt bây giờ? Hiện tại bây giờ đang có mặt là tâm sám. Mình phải quan sát nó. Quan sát cái gì đang có mặt và dĩ nhiên là mình có thể quan sát được. Tại sao không? Đây là dịp cho hành giả thấy khi đau sanh lên, nếu chỉ để ý đến đau mà không thấy cái tâm sân đang có mặt là tức thì nó sẽ thúc mình trở chân ngay. Tại vì khi mà mình quan sát tâm khó chịu, tới mình tới giảng mà quan sát tâm khó chịu, biết tâm khó chịu. Mới đầu nó rất là abstract, nó rất là trừu tượng, rất là khó biết. Nhưng mà mình tập một lát mình hiểu, hiện mà đau là tự nhiên nó khó chịu à. Cũng giống ai nói gì là mình bực bội, mình không diễn tả được nhưng mà mình cảm nhận được, có vậy không? Thì là trong cái câu này nói rằng, thấy không? Khi bạn đau, bạn không quan sát tâm khó chịu, bạn chỉ để ý vào trong cái đau thì cái tâm nó làm việc theo của nó à. Nó khó chịu tới một lúc nào đó mà mình cảm thấy không được, người ta dặn mình nếu khó chịu được thì mình đổi. Còn này mình không đổi, mình ham dòm cái đau mà. Quay một cái, bật một cái là nó trở chừng. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà mình quan sát, mình phải nhớ là mình nhớ được quan sát cái tâm, đừng quan sát cái thân. Đây là dịp cho hành giả thấy khi đau sanh lên, nếu chỉ để ý đến đau, không thấy sân đang có mặt trong tâm, nên nó thúc mình trở chân mà mình không trở tay kịp. Do đó, tốt nhất là phải quan sát trạng thái tâm. Khi tâm yên, chúng ta mới quan sát cái đau. Mình quan sát cái đau được, với điều kiện cái tâm mình đã yên rồi. Khi tâm mình đã yên rồi, thì mình muốn quan sát cái gì mình quan sát. Tại vì nó đang đau như vậy, nó đang khó chịu như vậy, mình vô trong cái đau, nó càng trầm dữ nữa. Vì vậy, mình để cho cái tâm của mình nó yên xuống. Đó, lúc bây giờ rồi. Cái dao mà sạch sẽ rồi thì bạn muốn làm gì bạn làm. Vì vậy thiền sư này dặn ra, được, lần sau cô nhớ quan sát cái đau được, nhưng mà phải lo cái tâm mình trước. Lo cái tâm mình, đừng làm cho sự dễ chịu nó càng ngày, cho tâm nó cứ khó chịu nó càng ngày, nó dịu xuống. Khi nó dịu xuống rồi, bạn muốn quan sát cái gì bạn quan sát. Hiện tại bây giờ là tâm tham, sân đã biến mất rồi, làm sao mình quan sát nó đây? Hành giả thí nguyên cái diễn trình, bây giờ lần tới phải làm sao? Cô có thấy rõ ràng về nguyên cái diễn trình đó không? Không không để ý tới cái tâm khó chịu thì nó để ý cái đau thì tự nhiên tâm sân trong này nó thúc 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 lát mình đổ chân. Bây giờ mình thấy đó, cả nguyên diễn trình rồi, bây giờ làm sao phải làm sao? Dạ thưa con phải quan sát tâm khó chịu. Ông Trường Sư nói, mình cẩn thận mình quan sát cả hai tâm luôn. Trước hết là tâm khó chịu, từ cái tâm khó chịu đó nó muốn đổi chân, bị nó muốn khỏe. Vì vậy quý vị thấy không, lúc đầu chỉ một cái thôi, nhưng mà càng lúc mình thấy đó, cái tâm mình nó rất là vi tế. Khó chịu, khó chịu, khó chịu, mình quan sát, mình nó dịu, 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 dịu xuống rồi đó. Cái tâm nó bắt đầu chấp nhận rồi đó, thì nó không muốn đổi nữa. Còn mà lưng chừng là coi chừng, tâm tham, tâm sân, hai cái nó nhảy ra. Lúc đầu là tâm sân trước, rồi tâm tham sau. Đó đó là nói chuyện về cái đầu. Bây giờ để coi thử là à, cô này nói một cái đầu nữa, một cái chuyện liên quan tới đầu nữa, mà trong này nó có cái tâm sợ nữa. Con ngồi thiền không, không phải cái chỗ này, cái này đi kinh hành. Thiền sư thường nói hành giả quan sát cái gì đang xảy ra bây giờ và rõ nhất trong thân và tâm, đúng như vậy không? Đúng. Sáng nay con đang đi kinh hành, cô kể đi đi thực hành đó, đi ra ngoài đi tới đi lui đó, bỗng nhiên thấy chóng mặt, tâm con rất khó chịu, con quan sát tâm khó chịu và vội vã đi về phòng. Bây giờ cái chóng mặt quá, khó chịu quá, con quan sát cái tâm khó chịu, nhưng mà đồng thời con đi về phòng, lỡ có chuyện gì nó té là gì đó. Về đến phòng thấy toàn thân đau nhức rất là dữ, mồ hôi toát ra, tay chân run rẩy, con cảm nghe rất sợ hãi, tâm bây giờ rất là khó chịu. Con nhắc con thư giãn, thư giãn, thư giãn, và con nằm xuống thư giãn thì cơn đau dịu dần. Con muốn biết những trường hợp như vậy mình phải quan sát cái gì đây? Bởi vì sợ, đau, khó chịu, rồi tâm thư giãn, tất cả ba bốn cái này nó xảy ra, bây giờ phải làm sao? Bây giờ đau này, thấy không? Quan sát tâm khó chịu này, rồi tâm sợ này. Rồi bây giờ cô nói cô tập thư giãn thì cô thấy dễ chịu, thì bây giờ cô phải lừa cái nào? Trường sư trả lời, hãy quan sát cái tâm của bạn, tâm hiện tại bây giờ cái gì? Tâm rất là khó chịu và tâm sợ hãi. Mà khó chịu và sợ hãi là hai cái, là một, là một là tâm sân thôi, như vậy không? Khi mà trạng thái tới khó chịu thì sợ hãi là sân. Và nhất là xem qua thử thái độ của mình như thế nào đối với cái đau ổn này. Quý vị thấy cái sự thực tập nó quan trọng ở cái thái độ không? Ông nói, được rồi, muốn coi cái gì coi. Nhưng mà cái mà chắc chắn mà mình phải coi nhiều rõ nhất là cái tâm sợ này. Rồi cái đau này, cái đau thì tâm khó chịu, phải không? Rồi sợ, tâm khó chịu, hai cái này mình phải coi. Nhưng mà tốt, chắc chắn nhất là cái bằng nó tới nó lui rất là nhiều lần là phải quay bạn, xem thử bạn cái thái độ bạn như thế nào. Bất cứ cái gì xảy ra, hãy xem mình có tư duy đúng không, suy nghĩ đúng không. Suy nghĩ mình tư duy có đúng không, mình suy nghĩ có đúng không, rồi mình duy trì chánh niệm. Trong trường hợp của hành giả, đừng quan sát đâu, mà quan sát tâm phản ứng, khó chịu và sợ hãi, nhất là tà tư duy và có chánh kiến khi suy nghĩ không đúng. Tôi ta chen vô, tà kiến ngã chấp sợ hãi cái sanh lên. Trong trường hợp này, ông nói rằng là, bị cô nói là, trời ơi, tôi đau thì chắc là tôi chết quá. Trong đó có chấp tôi ta trong đó, mình sợ, sợ nó mới sanh lên. Nó chóng mặt, thấy không? Chóng mặt thì thôi về nằm thôi. Về tới phòng, cái nó rung rẩy, nó toát mồ hôi ra là cô này có sợ chết. Đem tôi ta vào trong đó, thì tự nhiên nó sợ hãi, nó khởi sanh. Như vậy thì ông nói rằng, ngay bây giờ hành giả không có thái độ chân chánh, không chấp nhận biết cái gì nó xảy ra là hiện tượng tự nhiên, không sao đâu, có gì đâu mà sợ như vậy. Sợ là bởi vì tà kiến chấp tôi ta, khi mà hễ mà tà kiến nó gian vô, phiền não nó gian vô, làm mọi sự nó trở thành rắm rối cũng kiếp vậy đó. Có cô kia, cô ở qua bên Myanmar đó, cô ăn trong khi ăn, trong khi cô hành thiền trong khi ăn, cô kể, cô nói rằng là bữa đó trai đường ta dọn ra cái món ăn rất là ngon, chưa biết món gì, chuối chiên cái đồ gì không biết. Thì cô gấp cái miếng chuối chiên lên rồi cô bỏ miệng cô nhai. Thì cô thấy ngon. Mà nói cô nói khi mà cô thấy ngon thì cô biết cái tâm cô nó thích ngon. Cái tự nhiên cô nghĩ, trời ơi, tại cái ngon này này mà cái sanh tử hoài này, cứ lận đận cái phan tử luân hồi, đi tới đi lui hoài. Tại muốn ngon thì phải làm có tiền cho có, rồi có tiền thì có được khổ, khổ thì tạo nghiệp, tạo nghiệp thì cứ tới lưu trong sanh tử luân hồi, nói vậy. Thì con nói cái lúc mà con suy nghĩ, tại vì cái miếng ăn này mà mình cứ đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi, tự nhiên nó bật ra nó khóc. Nó khóc. Cái gì nghe sẽ kể chuyện này chưa? Ai cũng mới tới thì chắc chưa rồi. Tại sao nó khóc? Thấy không? Mình mà mình vì cái miếng ăn này, tư duy rất là đúng, đúng rồi. Tại vì cái miếng ăn này mà mình đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Mà tại sao nó khóc này? Tại nó khóc là bởi vì ai sẽ đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi? Tôi sẽ đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Nói là vì cái miếng ăn này mà mình phải đi tới đi lui trong sanh tử luân hồi. Mình lát nó khóc hồi nào cũng hay. Khủng khiếp ha, đem tôi ta vào đó. Không có tôi, không có ta, không có ai đâu. Mình đâu có biết, mình đâu có làm sao mà hiểu được chuyện này đâu. Mình không tập thiền tập, mình đâu có thấy. Đó. Mình đang ngồi yên, tâm mình đang yên, phải vậy không? Tự nhiên mình nhận một cú điện thoại là mình nghe ai nói một chuyện gì, tâm mình bất động, bức xúc, sao chao đảo khó chịu. Vậy thì cái tâm này của ai nè? Nếu mà nó là của mình thì mình phải để cho nó yên chứ, phải không? Nó phải của mình. Do đó gặp đối tượng, nó phản ứng. Đối tượng tốt, nó phản ứng theo kiểu tốt. Đối tượng xấu, nó phản ứng theo kiểu xấu. Vui, nó phản ứng theo vui. Buồn, nó phản ứng theo buồn. Vậy thì cái gì là của mình đây? Nếu mà của mình thì mình phải control nó được chứ, phải vậy không? Còn đây không. Vì vậy, mình tập để mình thấy không có tôi ta. Vì không có tôi ta và mình từ lâu quá rồi mình đem tôi ta vào đó, vì cho nó dễ. Có nhiều người họ tập một ngày đó nói, con để ý trong khi con nói, gần 2.500 mấy chục lần tôi ta. Tôi ta, con, anh, chị, xin tôi, xin ta, xin anh, xin chị, thì vậy đó. Một ngày đó, con đếm được 2.000 mấy chục lần, xin tôi, xin ta đó. Thì khi mà cái cô này trở lại với vấn đề, cô này cô sợ hãi là tại vì sao? Tại vì khi mà cái cơn đau nó lên, khi cơn đau nó lên thì nó có những cái triệu chứng của nó, có vậy không? Nó chóng mặt, nó tham làm những người say sẩm, nó đổ mồ hôi, rồi tay chân nó run rẩy, thì cái bệnh mà nó có phải không? Khi đôi khi những cái bệnh gì mà mình có biết đâu, mấy người bên Việt Nam qua bệnh nhiều lắm, đủ thứ bệnh nó trọng. Mấy cô này có mới 25-26 tuổi gì, đó rồi. Bệnh thì tự nhiên nó phải phản ứng như vậy thì mình chấp nhận cái chuyện tự nhiên, không có chết đâu, đừng sợ. Mà mình đang thiền tập này, mình chết thì càng tốt nữa. Thành ra trong khi thiền tập ra ngoài xương biết sao, mà trong khi các bạn thiền đừng sợ chết, chết thế nào cũng đi lên nè. Không? Tại vì sao? Cái tâm nó đang yên ổn mà. Tâm này tâm không có, đừng có sợ chết. Vì vậy khi mà mình nhiều vị người ta đắc đạo giải thoát là bởi vì ta nghĩ tới cái quá trình tu niệm của người ta. Ta nghĩ nhờ cái tu niệm mà tôi sẽ đi lên là chắc chắn 100%. Ta nghĩ như vậy cái tự nhiên tâm ta yên ổn, không sợ gì, ta đi lên thật. Vì vậy hỏi là cái người này chết với cái tâm như vậy tái sanh về đâu, không ai trả lời được cái gì hết trơn. Thế sợ. Chỉ có Phật mới biết thôi, bởi vì cái tâm nó đổi rất là nhanh. Mình lấy ví dụ như bây giờ nó một cái người mà sao suốt đời nó phiền não à. Mà khi mình đọc những cái chuyện, những cái kinh nghiệm về cận tử, mình nghe những người nào họ đi tái sanh vào cái chỗ rất là tốt. Tại sao như vậy? Nó có một người họ đặt câu hỏi với sư vậy đó. Bác sĩ Brian Weiser nói rằng có những cái trường hợp có những người họ chết, họ nói lại những cái tiền kiếp của họ. Khi mà thôi miên đó, hôm qua mình nói chuyện thôi miên đó. Ông đi lui lại thì ông nói là hồi trước đó, làm chuyện với toàn chuyện cái chuyện đau khổ. Rồi mà sinh ra lại làm người rồi vậy, cũng giàu có rồi vậy. Mà tâm rất là đau khổ, chắc chắn rồi. Đáng lẽ mà nếu mà với một cái ác nghiệp mà tạo như vậy là phải tọa xuống địa ngục rồi vậy, phải không? Mình thật ra mình không biết vào cái phút chót người ta nghĩ cái gì. Vào cái phút chơi mà cuối cùng của mà khi trước khi mà cái tử tâm nó khởi sanh, cái tâm của cái người chết nó nghĩ về cái gì này, cái đó nó sẽ quyết định cái đường đi. Và mình mà muốn mình nghĩ cái tốt thì bây giờ mình phải làm cái sao để cái, mình huấn luyện cái tâm của mình. Có phải vậy không? Để nó suy nghĩ tốt thì tới đó nó mới có thói quen chứ. Còn bây giờ mình không làm cái gì hết trơn. Mình không có làm cái gì để mình luyện cái tâm của mình thì nó theo cái đường của nó. Nó khi mà ví dụ như bây giờ đó, ngồi lúc nào cũng buồn cũng khổ, nhớ lại chuyện quá khứ, chuyện kỷ niệm vàng son, chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Ví dụ mấy người mà họ qua Mỹ mà rồi bên Việt Nam họ làm chuyện này, làm chức lớn rồi vậy đó, thấy không? tâm nó phiền não, nó nghĩ tới chuyện đó, chết là chắc chắn là làm sao mà nó có thói quen nó bị chuyện tốt được. Nó cũng phải nghĩ tới cái chuyện đau khổ, mà thấy chuyện đau khổ thì không thể nào mà đi lên được. Vì vậy cái phút cuối cùng nó rất là quan trọng, mà cái phút cuối cùng nó sẽ quyết định bằng cái gì mình làm bây giờ này. Cũng giống như vô người ta ra cho mình một cái đề thi, mình làm được tức thì là tại mình có học, có vậy không? Cái chuyện trong phòng thi người ta ra cái gì không thành vấn đề, có vậy không? Mà cứ học đi. Học thì tự nhiên nó nhớ tới đó, ta ra cái gì mình làm cũng được hết trơn. Bất cứ cái gì xảy ra, hãy xem mình có tư duy có đúng không? Thì sẽ nhắc đấy. Cô tư duy có đúng không? Cô tư duy cái gì đây? Nó mới đau chứ, cô sợ hãi, cô làm uống sùm mà. Tư duy không đúng rồi. Trong trường hợp hành giả, đừng quan sát đâu mà quan sát cái tâm khó chịu, tâm phản ứng. Nhất là tư duy có đúng không, có chánh kiến không. Khi đem tôi ta vô vào, đem tôi ta vào ngã chấp vào, chắc chắn sợ hãi sẽ sanh lên. Hãy xem tâm suy nghĩ gì, đúng hay không. Chắc hễ thấy đau, tâm có khó chịu và sợ chết, có thể thôi. Thì sớm nói, bấy nhiêu thôi mà. Hễ khi mà mình chắc chắn là tôi biết rằng là hễ mà cô thấy đau, và tâm khó chịu, có những triệu chứng thế nào cô cũng sợ chết. Cô sợ là cô chết, tôi, ta sẽ chết. Ta tự nhiên sợ hãi. Quý vị có gì hỏi không? Nãy giờ nói tâm sân không?
Thực sự, trở lại cái câu chuyện mà sư, cái cô đó, cô gọi điện thoại cho sư. Sư nói là nếu mà quán cái tâm
bức xúc
của cô đó thì cũng không đúng. Rồi, mà nếu mà bây giờ quán cái phòng xẹp thì
cũng không được.
Không đúng luôn.
Hồi nãy thì nói cô sở dĩ không đúng là vì cái thái độ không có. Cái quán cái thứ hai là phải có thái độ cho chân chánh. Vì vậy mình mới nhắc hoài. Quý vị quan sát cái đau chẳng hạn, nhắc mình thái độ cho chân chánh, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Mình quá mình muốn ghét thích nó, không sắc nó nằm bên cạnh.
Thì thật ra là cái thứ hai là đúng nhưng mà phải
có thái độ chân chánh. Phải có thái độ chân chánh. Bởi vì nó chưa có đủ. Mình làm chưa có đủ, mình làm không đúng. Làm đúng thì nó không có làm được. Ví dụ đau nè, mình thấy tâm khó chịu, tâm khó chịu, là mình không ưa rồi, phải không? Thư giãn, thoải mái, nó khó chịu, mình đối, phải không? Cái tâm nó rất là thoải mái. Cái tâm thoải mái thì cái mà resistance nó yếu, thì cái đau nó cứ dịu xuống mà. Những cái người mà họ bị bệnh mà cái bằng là ung thư đồ đó, phút chót á, họ đi qua bên trường thiền, họ tu tập, để họ mong rằng là chút xíu gọi là tư lương cái gì để đem đi theo, bởi vì thế nào cũng chết rồi. Đó thì ông thiền sư ông nhắc, ông nói rằng có một chuyện mà các bạn phải làm thôi, những cái người mà sắp sửa chết rồi, cảm giác rất là nhiều. Bạn phải quan sát cái cảm giác của các bạn, mà quan sát với cái gì, với cái thái độ cho chân chánh. Cảm giác nó chỉ là cảm giác mà thôi. Khi mà bạn hiểu cảm giác chỉ là cảm giác mà thôi, thì tự nhiên nó sẽ yên. Thì cô kia cô trả lời, cô nói dạ tôi cũng làm vậy, tôi nhắc tôi rằng là mà nó đau rất là dữ, tôi bị ung thư, tôi nói rằng cảm giác nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là gì đây, một hiện tượng tự nhiên, tôi nói hoài như vậy mà thầy mới chỉ cho tôi cho bữa nào nó đau quá tôi chịu, ôi chắc tôi chết quá. Ông thầy nói vậy là cô chưa hiểu gì hết. Cô chỉ biết tại sao mà ông thầy nói cái gì, cô chưa hiểu gì hết trơn. Cái này cô nói ông nói sao là tôi làm đúng là y bon vậy, là tôi làm đúng công thức. Trước khi mà tôi quan sát cái đau của tôi cũng nói rằng ô cái tâm này, cái đau này chỉ là một hiện tượng tự nhiên, nó sẽ khởi sanh theo điều kiện, nghĩa là có thuốc bài mà. Có chấp nhận đâu, có hiểu gì đâu, không hiểu gì hết. Nói vậy thôi à. Mình đã hiểu nó là đối tượng, nó là hiện tượng tự nhiên. Tại vì ông thầy ông nhắc, phải nói rằng nó là hiện tượng tự nhiên thì mình nói theo thôi. Cũng như ông nói, trời nắng là hiện tượng tự nhiên, mình ra ngoài kia mà trời nắng mình vẫn bất xúc như thường. Ông thiền sư ông nói đơn giản là cô chưa hiểu gì trơn, tôi dạy sao cô làm vậy thôi à. Nếu mà cô đã hiểu rồi thì đâu cần gì phải nói nữa. Các bạn hiểu rằng cái đau, cái đớn, tất cả những cái đến nó do cái nguyên nhân nào đó mình đã làm trong quá khứ, có vậy không? Hoặc là cái nghiệp mình tạo trong quá khứ, hoặc cái đời sống của mình trong hiện tại như thế nào nó đưa tới nguyên nhân này. Bây giờ tới đây mình phải chấp nhận, mình cho nó là tự nhiên, nhân rồi thì bây giờ quả phải trả. Mình không chấp nhận, mình chỉ muốn lành mà thôi. Đấy, dễ sợ vậy đó. Khi là người đau thì chỉ muốn lành. Tâm nó muốn lành thì khi mà nó muốn lành thì nó phải đối kháng với cái đau, tâm nó càng phản ứng với cái đau nó càng sẽ đau dữ. Vì vậy cái trường hợp sư trả lời cho cô kia, sư nói rằng cô có niệm cái gì cũng không có giải quyết được vấn đề của cô, là bởi vì cô niệm với cái tâm cô muốn dẹp nó đi, dẹp nó được. Hiểu sư nói không? À, thái độ không chân chánh đó gọi là right attitude, là vô quan trọng vô cùng trong cuộc sống.
Con muốn confused.
Con muốn confused à? Confused cái gì?
Sư nói là cái tâm nó không có già, là nó trẻ, với lại cái tâm nó không có mất.
Hôm qua rồi, hôm qua sư nói rồi hả?
Thì con nghĩ cái đó là cái chân tâm, cái tâm đó là nó sẽ dẫn mình đi vô niết bàn. Nhưng mà con còn còn cái tâm đau, cái tâm sân, cái tâm tham, cái đó phải là cái vọng tâm
thôi. Thật ra là cái tâm nó tốt xấu là tại vì nó cái tâm mình trong này nó còn phiền não, do đó tâm mới xấu. Ví dụ bây giờ mình nói vọng tưởng nè, phải không? Mình suy nghĩ tâm bậy. Ví dụ như bây giờ đó mà có một người nào đó đó, họ tới đây, họ chỉ tới muốn gặp rồi vậy thôi. Phải không? Họ gặp người là họ muốn có một cái mục đích gì đó, chứ không phải họ là hành thiền. Là sư đi ra sư thấy họ nói chuyện gì quá sư không ưa chẳng hạn. Sư nói họ tới đây mà họ hành thiền xong họ nói chuyện, mà thật ra không phải. Họ tới đó không muốn gặp người nào đó, có vậy thôi. Như vậy thì thấy không, khi mình cái ý của mình á là trong khi mà hành giả hành thiền là phải giữ gìn im lặng, vì mình suy nghĩ như vậy mình cho là đúng, vì vậy mà mình thấy người ta là mình phản ứng mình tà tư duy liền. Như vậy là do cái phiền não này nè, vì cái tâm này vì phiền não cho đó nó suy nghĩ tâm bậy. Còn một cái tâm mà nó tốt rồi đó thì nó không suy nghĩ tâm bậy nữa. Ồ, nói chuyện ở thế tiếng động thôi, có sao đâu. Với là người ta, khi người ta tới người ta bắt công chuyện gì đó. Bây giờ mình nói chẳng hạn, bây giờ ai mình giúp ai bây giờ họ hại mình này, có vậy không? Rồi mình giúp ai mà người ta hại mình rất là bực bội, mình sân hận, mỗi lần mình nghĩ tới người đó là mình nổi sân. Cái đó là đúng cái sai này.
Vậy cái vọng tâm cái đó là cái phiền não.
Phiền não. Dạ.
Nhưng mà cái bên thiền tứ niệm xứ nó có liên quan đến duy thức học
không? À, duy thức học của Bắc Quốc Tông. Bên này không có nói về duy thức học, bên này nói về vi diệu pháp, nhưng mà thôi một cái chuyện đó lĩnh vực khác nữa, sư không có chuyên môn, sư không có nói nhiều.
Thưa thầy, để con xin chia sẻ một tí đi. Con thấy giữa cái điều mà mình nhận biết đó, là cái điều đó, cái thí dụ như là một cái sân hận nó lên mà mình nhận biết nó đó thì là mới nhận biết ở trên cái tầng tri thức thôi. À, tức là cái tâm đó là tự trong cái bản nó sẽ có, trong cái tâm nó sẽ có cái cảm thọ, cái suy nghĩ, cái memory, cái ký ức và một cái là awareness, cái consciousness. Thì nếu mà ví dụ như mình thấy cái sân hận lên, mà nếu mà với một cái thời gian mà tập chưa được nhiều đó, mà mình nhận ra cái sân hận đó thì là mình chỉ mới nhận ra bằng cái tầng suy nghĩ thôi. Và cái ở trong cái mức độ mà awareness, cái đó mình chưa nhận được, cái đó nó chưa chấp nhận được. Cho nên cũng lúc sau này con có nghe những cái băng của thầy Ajahn Chah đó, thì con thấy là con nghĩ là cái chữ right attitude mà thầy Tejaniya nói đó, nó là cái right view ở trong cái mắt chánh đạo.
Đúng rồi.
Dạ, nó là cái right view.
Nhưng mà cái right attitude cái người hành giả đâu cũng có.
Dạ.
Bởi vì nó thuộc về trí tuệ mà.
Dạ. Đó, cho nên đó, để mà có được cái right view đó, con thấy nó rất rất là khó. Không cái right view đó không có phải là mình có bằng cái tri thức của mình đâu, bằng cái sự suy nghĩ đó. À, cái này là cái hiện tượng thiên nhiên, nó không buộc chút nào hết. Dạ. Và tất cả cái sân hận nó phủ hoàn toàn cái tâm, cái chưa có một cái ánh sáng nào của cái trí tuệ trong đó, cho nên không có vượt qua được cái sân hận. Thường thường con thấy Hay nếu mà một cái sân hầm mà nó lên đó, mà chỉ có mới nhận biết nó bằng cái suy nghĩ à bây giờ cái này là sân hầm đây, thì nó cái sân hầm nó xâm chiếm hết, rất là khó để mà làm giảm cái sân hầm. Chỉ có khi nào mà cái radio đó mà nó hình thành mạnh lên đó, thì lúc đó mới có thể trấn áp được cái sân hầm.
Nhưng mà anh Vinh phải nhớ một điều như thế này này. Trí tuệ là một cái sự góp nhặt đi từ giai đoạn ít tới nhiều.
Dạ.
Mình không thể bắt buộc một cái người mới vô mà có trí tuệ liền. Vì vậy ông thiền sư Tây Giang ông nói, tôi cho quý vị cái trí tuệ của tôi. Cái này là thuộc về còn đang có văn tuệ.
Dạ.
Quý vị tư duy, rồi tư quý vị có trí tuệ thì lúc đó quý vị cần gì cái của tôi nữa. Quý vị đi cũng được quý vị thôi. Thành ra, Ngài A Trần Cha nói cái cao nhất. Ông Tây Giang ra, ông đi cái thấp nhất đi lên cho mình thấy cái cách tập. Bây giờ nhắc mình đi, nó là chuyện hiện tượng tự nhiên, cần như nó đền kình đi sang cái mai của mình. Tới một lúc đó mình hiểu đúng là hiện tượng tự nhiên, rồi thôi yên rồi cần gì nói nữa. Do đó cô kia cổ nói rằng, ồ sao tôi cũng nói như thầy nói, mà sao tôi không được, là tại vì cô mới nói thôi, cô đã hiểu đâu. Phải vậy không nè?
Dạ, nó có một cái khoảng cách rất là xa.
Ồ thì đúng, dạ tôi phải tập luyện chứ.
Rất là xa giữa cái...
Nhưng mình cứ hopefully đi, phải không? Dạ. Mình sử dụng những cái phương tiện mà ông cho mình nè. Và mình thấy đôi khi nó cũng trợ duyên cho mình. Vì vậy chánh niệm tỉnh giác là vậy đó. Chánh niệm phải có cái tỉnh giác. Mà cái tỉnh giác là trí tuệ ít như nhiều tùy theo mình tập, tùy theo mình tu thôi. Yeah. Ví dụ như có những chuyện mà trước giờ đó, đôi khi mình nói, có ai mà nói gì mà một cái chuyện mà xảy ra như vậy, mình giận ngày giận đêm. Bây giờ nó cũng bớt lại, trước 100 ngày giờ còn 99 ngày rưỡi thôi. Thì cũng được rồi, cảm ơn anh. Thành ra ông Tây Giang đi ra, ông nói, hễ mà bạn thấy được cái tâm sân của bạn là tôi mừng rồi. Sao bạn không thấy thôi. Nó là bắt đầu đó, bắt đầu để mà có sự chuyển đổi đó. Khi mình thấy cái tâm sân rồi mình thấy cái sự tác động của nó, trời ơi khủng khiếp quá. Có một chút là tâm mình nó nghĩ, trời nó nghĩ đủ thứ chuyện. Đó là cái level hành giả có thể làm được này, phải không? Do đó mình đi từ cái thấp trước, đi từ từ rồi ông dẫn đi lên cao. Cho còn như Ngài A Trần Cha là Ngài nói cái top lên cao rồi. Chánh kiến, chánh tư duy rồi. Cái đó quá quá tốt rồi. Nó sẽ đi tới đó đó. Thế vậy không? Và đôi khi mà nếu mà mình không nhắc mình như vậy, mình disappoint lắm. Trời ơi, tôi tập mấy năm rồi mà sao? Đụng đâu tôi phiền não đó, đụng đâu tôi phiền não đó. Là tại vì chưa đủ mà. Thế một lần mà gặp như vậy, thầy tên là ông cứ hỏi, anh có thấy không? Anh có hiểu cái tác động của nó tai hại như thế nào chưa? Dạ thấy, rồi, test it, rồi, tiếp tục nó đi. Cho tới một lúc nào mà cái tâm mình nó sợ, thấy hoài, nó thấy cái chuyện này vô ích quá, làm chi? Sao ngân chi vô đó? Mình giúp người ta rồi, bây giờ người ta phản bội mình. Người ta phản bội mình tức là mình đã giúp là mình có phước rồi, phải không? Còn cái chuyện người ta phản bội, không phản bội, đi yên cho người ta có đi nói xấu mình, không nói xấu mình. Họ đi nói xấu mình, họ đang gieo phiền não cho họ nữa này. Tự nhiên cái compassion, tự nhiên tâm tư, tâm bi thật sự nó khởi sanh rồi. Mình chưa thấy rằng cái sự đau khổ của cái người đi nói. Mình chỉ nhìn cái họ tấn công mình thôi, phải không? Nhìn cái mặt họ tấn công mình thôi. Còn mình có trí tuệ mình hiểu rằng, ô cái người này cái tâm họ rất là khổ. Họ phiền não, họ chấn động ghê lắm. Họ càng đi nói bao nhiêu người khác càng ghét họ bao nhiêu nữa. Thưa Thầy, khi con thấy ai làm chuyện chi sai trái, tâm con rất khó chịu và muốn nói người ta, muốn sửa người ta đó. Nhưng con tư duy chân chánh, con nói rằng, người này có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta là xấu xa như thế, mình sao đổi được đây? Ráng xem tâm mình, đừng có ngó người ta. Cô này là một cái cô người tu, cô nói vậy đó. Cô nói rằng là, tánh con mà con thấy họ làm sai là con ưa sửa lắm. Nhưng mà con tư duy cho chân chánh, con nhắc con rằng là ô cái người này là cái nghiệp lực của họ, bản chất của họ như vậy mình đổi được. Nhưng nhịn hoài, nhịn hết nổi, bây giờ con nói toạc ra và dĩ nhiên là con nói với tham và sân. Vấn đề là nói xong rồi, tâm con nó thấy đã nư quá con mới khổ chứ. Nhịn quá là nhịn rồi, phải không? Nhịn hết nổi nói toạc cái cho yên cho rồi, nói xong thấy đã, rất là đã. Bây giờ Ngài ông nói nè, khi thấy người ta làm điều gì sai, tâm muốn nói vì nghĩ mình đúng, còn họ là ngu sủng nên mới làm những chuyện sai trái. Thái độ của mình là muốn chỉ vẽ cho người này một bài học như người lớn dạy dỗ một đứa trẻ con. không, nó là vậy đó, làm sai đó. Tôi phải dạy cho nó biết rồi, nó làm sai đấy. Thì mình thấy mở miệng ra mình nói người khác là ông đã nói cái phiền não nó chụp cổ mình rồi. Thái độ của hành giả như một người, thái độ của người là muốn chỉ vẽ cho người này một bài học, như một người lớn dạy một đứa nhỏ. Hành giả thấy đã nư vì bản ngã mình đã được thỏa mãn. Mặc dù đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn mạnh thúc mình nói và cuối cùng sân thắng thế. Thấy không? Mình có tư duy chân chánh là cũng có trí tuệ đó chứ. Nhưng mà phiền não nó mạnh quá, thúc mà chịu nổi, nó toạc luôn. Đối với một người rất thích nổi sân, khi nổi sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đã nư vì tâm sân đã được thỏa mãn. Dễ sợ không? Thế mà mình đối với một người nào đó mà ưa thích nổi sân hoài á, là tại vì sao? Khi mình nổi sân á, mình nói hay mình làm gì đó và mình cảm nghe là đã nư bởi vì cái tâm sân của mình nó đã được thỏa mãn rồi. Thưa thiền sư, thầy vừa nói có người thích nổi sân để thỏa mãn tâm sân. Điều đó là sao? Xin thầy giải thích. Ông trả lời, những người này có chuyện gì hơi trái ý một chút là họ nổi sân ngay. Họ thích phản ứng như thế, mỗi lần làm vậy thấy đã nư hả dạ. Khi mình nổi sân người ta sợ, thấy họ sợ, tâm mình rất khả hê nữa. Phải đọc lại chỗ này, này. Những người này có một cái thói quen, hễ có một chuyện gì mà trái ý họ là họ nổi sân ngay. Trở thành thói quen rồi ha. Và họ nó quen hoài, họ thích phản ứng như thế và mỗi lần mà phản ứng như vậy thì cái tâm sân nó đã nư, nó thích lắm vì nó được thỏa mãn. Rồi khi mình nổi sân người ta sợ, thấy người ta sợ, tâm mình cũng hả hê nữa. Lúc đầu vì si mê cho nên mình nổi sân, cái này là anh chị em hiểu không? Tại vì mình tham sân si mà, tại si mê nổi sân hoài cho nên bắt đầu mình dính mắc vào cái tâm sân. Lúc đầu vì ngu cho nên mới sân, sân hoài nên muốn sân mãi, bởi vì mình thấy đã nư quá. Vì đã nư thì nó tham. Lúc đầu là vì si mê, do đó mình cứ nổi sân hoài đó. Nhưng mà khi mình nổi sân lên vậy, mình thấy nó đã nư quá, bắt đầu mình dính mắc vào cái chuyện nổi sân. Mình thấy người ta sợ mình như vậy đó. Ví dụ như mình nói trong tâm, người này có biết ta là ai sao? Nó có biết ta là ai không mà dám giỡn mặt với thằng này hay là con này, vân vân. Nghĩa là ngã mạng trong này nó nói. Này, bà có biết tôi là ai không hả? Bà dám giỡn mặt. Nói vậy thì tự nhiên nó nổi sân. Thưa thiền sư, tâm sân trở nên quán tính và bản chất tự nhiên của mỗi người, điều đó có đúng không? Tập hoài thì trở nên quán tính, dĩ nhiên là đúng. Có thể là tâm sân bạn có, nhưng mà thấy người ta sân, ta sân ta đã quá, mình cũng bất chấp mà làm theo. Bất chấp mà làm theo thì tập hoài thì trở thành nó quán tính này. Cũng giống các bạn mà tập thứ niệm xứ hoài, chánh niệm hoài thì trở thành quán tính, thành bản tính tự nhiên. Còn bà tâm sân mà bạn tập hoài thì nó cũng trở thành tự nhiên. Tập hoài thì trở nên quán tính hay tánh tự nhiên, như cái gì càng làm hoài thì càng quen tay và trở nên thuần thục. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở nên tự tánh. Duy trì chánh niệm, tập tu chánh niệm thì trí tuệ sẽ trở thành bản chất thứ hai thay thế cho phiền não. Thưa thiền sư, làm sao thay đổi đây? Khi sân nổi lên đừng chạy theo nó, có vậy thôi. Ông nói mình cứ tập hoài à. Mình tập chánh niệm, mình tập nhẫn nhục nè, thấy không? Mình cứ nói, ôi tôi cứ nhịn hoài, mình nhịn hoài cái nó đạp dò mình sao? Mình nhịn hoài cái ta ăn hiếp mình nè. Thì ông trả lời, ông nói, mình người ta ăn hiếp mình thì không thấy đâu, mà mình thấy là mình càng ngày mình nuôi dưỡng cái tâm sân của mình. Mình muốn cái gì đây? Người ta chưa chắc, người ta đi ăn hiếp tất cả mọi người chứ không phải ăn hiếp của mình đâu. Mình hơn thì mình chưa biết mình hơn cái gì, mà mình thua một cái là mình đang nuôi dưỡng cái tâm sân của mình, nó càng ngày nó càng bự. Và tới một lúc nào đó mình phải trả giá cái đau khổ là bởi vì mình nổi sân. Mình nổi sân trúng cái người mà họ mạnh là họ sẽ nổi sân lại, là mình sẽ thua, không có gì được hết trơn. Thưa thầy, có một bữa buổi sáng, một cái ngày nào đó đó, buổi sáng con có một cái chuyện rất là buồn, chuyện phiền não nó xảy ra cho con. Cái cô này là một cái cô lớn tuổi rồi, cô tánh tình cô dễ thương lắm, ai trong chùa cũng, ai trong thiền viện cũng thương cô dễ thương lắm, cô tử tế, cô đàng hoàng, cô nhẫn nhục, cô vui vẻ lắm. Thưa thầy, bữa đó con, buổi sáng con có chuyện buồn, chuyện phiền não, con quan sát cái tâm của con, tâm sân nó có yên xuống, nhưng mà phiền não còn đó vì câu chuyện chưa có giải quyết xong. đó, câu chuyện với cô, người ta hiểu lầm cho cô cái gì đó không biết, làm cho cô buồn, rất là buồn, bởi vì là đây là người bạn mà bây giờ họ hiểu lầm mình như vậy, họ đi họ nói xấu mình, vân 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 đó. Thì cô nói rằng là cái chuyện phiền não đó, buổi sáng sớm tâm con nó rồi con có quan sát tâm nhưng mà chưa yên là bởi vì con chưa có giải quyết xong cái vấn đề. Vào lúc ban trưa, lúc bây giờ đi sắp hàng lấy cơm, thì có hai cô đứng trước mặt con, cứ nói chuyện hoài mà không chịu đi. Tâm con khó chịu, nhưng con dằn được và con tự nhắc con, thôi để cho các cô nói không sao. Nhưng mà người ta đã đi một khoảng rồi, mấy cô mới còn đứng nói chuyện, thì tự nhiên tâm con nó hét lên, đi đi cho bà nội, làm như vậy. Hai cô giật mình cất bước, con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại, ôn hòa, tử tế, sao hôm nay mình cọc cằn thô lỗ như vậy? Thì trước giờ mình đâu có làm vậy. Đó. Bây giờ hôm nay không biết cái hồi sáng cái chuyện phiền não rồi mình chưa có giải quyết xong. Tự nhiên cái cô kia ra, cô đứng trước mặt. Thì tất cả mọi người đi, thì cô phải đi chứ, cô không đi. Thì không đi thì mình nói nhỏ nhẹ thôi. Không, à, hét là đi đi. Rồi thằng sư nói, từ trước đến giờ hành giả cứ ngửi mình là nhẫn nại, là mình là dễ thương tử tế. Bây giờ mới khám phá ra mình cũng nóng nảy, cọc cằn, thô lỗ. Vậy cái nào là của hành giả đây? Hồi trước giờ ta nói cô là tử tế phải không? Cô là vui vẻ, là cô nhã nhặn, cái nọ. Bây giờ chính cô khám phá là cô là cọc cằn thô lỗ này. Cô ăn nói rất là thô lỗ phải không? Cô là người tu mà. Cô kêu bà này bà kia rồi vậy, rất là thô lỗ. Như vậy thì cái nào là của cô? Mấy bữa này nó vui vẻ, nó tử tế, nó dễ thương rồi vậy đó, nhẫn nại. Hay là bây giờ nó cọc cằn thô lỗ, vậy cái nào của anh giả? Nóng nảy, cọc cằn hay tử tế dễ thương? Mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế mình không tốt như mình tưởng. Tốt hay xấu đều là tâm, chứ không của cái nào của mình hết. Phiền não không phải của tôi, phiền não không phải của ta, mà khi chúng ta tu niệm để có trí tuệ, thì cũng không phải của mình đâu. Đúng rồi, thứ gì đấy. Xong hả? Sao thấy dòng hoài vậy? Hết giờ rồi. Bây giờ là đúng rồi, không có, còn không thiếu 5 phút phải không cô ạ? Dạ thì nãy giờ anh Minh hỏi rồi đó.
Nãy sư nói có cái phần mà tâm đau đó là cái bài nào?
Cái vụ gì? Thì nãy giờ phiền não là tâm cái gì nữa? Nó pháp việt. Phiền não cái gì? Não tâm là cái gì nữa? Có vậy không? Hả? À. Bây giờ nghe cái ông thầy này, ông trình pháp nói cái tâm ngon lành cái gì? Tâm thế nào tâm ngon lành? Thưa thiền sư, con đang thực tập ngon lành. Tâm con có chánh niệm, tâm con có sự tinh tấn, có định. Bỗng nhiên tâm suy nghĩ về chuyện phiền não cái ông sư kia ông đã gieo cho con. Chuyện phiền não xuất hiện và lôi con đi một lúc thật là lâu. Cứ xảy ra hoài như thế, con mệt mỏi, tâm làm biến, không muốn chánh niệm nữa. Con không biết xin thầy chỉ cách làm sao để tái lập cái trạng thái ngon lành như lúc đầu. Con nói tập thiền nó ngon lành quá. Đó, 4-5 ngày đã yên ha. Tự nhiên điện thoại kêu ông chi đó, bây giờ phiền não. Giờ tôi muốn trở lại như yên như hồi nãy. Bây giờ làm sao? Trả lời, trong tâm hành giả đã có một ý, một quan kiến sai lầm. Đó là thiền tập phải cho tốt, tâm phải cho yên, phải có chánh niệm, phải có định mạnh. Nên tìm mọi cách để trở lại trạng thái này. Điều mà bạn cần nhớ và phải làm, đó là duy trì chánh niệm để học rồi hiểu tâm tuột dốc vì lý do gì, bạn có biết không? Hồi nãy là tâm nó đang tốt, mà bây giờ tâm nó tự nhiên nó trở thành nó xấu xa, nó chán nản, nó lười biếng, nó không muốn tự tập. Bạn có hiểu lý do tại sao không? Tại sao tình trạng đang tốt trở nên tồi tệ, tâm trở nên mệt mỏi, làm biếng, không còn muốn tu nữa? Khi tâm đang tốt, tự nhiên trở thành xấu tồi tệ là cơ hội cho tốt giúp mình học hiểu, học để hiểu tại sao nó như vậy. Vấn đề nó xấu, nó tốt. Tôi không có nói, mà bạn có hiểu tại sao mà từ tốt mà sang xấu không này? Thì khi mình hiểu lý do thì mình mới sửa được chứ, phải vậy không? Thưa bất giờ con không biết làm sao đây. Không làm sao ha, không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học, để hiểu tại sao bọn đang tốt mà bây giờ nó xấu này. phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên mình thấy câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh khi làm chi, mới đầu không thành công, mình sẽ để ý, sẽ học hỏi, để mỗi lần, mỗi lúc, mỗi làm, càng tốt, càng hay hơn. Thưa Thầy, con thấy rằng tâm con không chấp nhận hay chấp nhận ít cái tình trạng suy nghĩ lung tung thất niệm này. Đó, bây giờ ông mới nói ra, ông nói sẵn ra là tôi thấy là tại vì đó, khi mà nó suy nghĩ như vậy là tôi không chấp nhận. Tôi thích cái tâm của tôi mới cho yên, tĩnh, vắng lặng. Thiền sư trả lời phải chấp nhận để rồi học hỏi. Hành giả gặp khó khăn vì muốn sự thiền tập của mình luôn luôn phải tốt, mà quên rằng thiền thì phải tập. Đó là một chương trình học hỏi để có sự hiểu biết. Vì sao thiền thì phải tập, mà thiền thì phải trèo trồi lên trục xuống. Với cái tâm mình là tâm phiền não mà làm sao? Tâm của mình thì khi mà nó tốt thì nó thẳng vậy, phải không? Mà được phiền não thì nó tụt xuống. Đó là lý do mà tại sao mà trồi trục là vậy đó. Ba hồi tâm mình yên, ba hồi tâm mình không yên là tại vì tâm mình yếu. Đó, có đụng chuyện cái là tự nhiên tâm mình phản ứng. Phản ứng cái là tự nhiên nó phải tuột, có vậy không? Mình duy trì chánh niệm, mình làm mọi sự đều tốt hết trơn. Rồi bây giờ có câu chuyện xảy ra, tâm phản ứng. Tâm phản ứng rất là dữ, tâm phản ứng rất dữ thì đang trồi thì bây giờ nó phải tuột xuống chứ. Vậy cái vấn đề trồi trục trong cái sự thực tập là những một cái hiện tượng tự nhiên nữa. Mà phải bắt buộc như vậy. Vấn đề là mình phải đặt câu hỏi tại sao này. Tại vì ông này nói bây giờ tôi khám ra là tôi không chấp nhận cái trạng thái tâm mà nó suy nghĩ như vậy. Tôi muốn tâm tôi yên không thôi. Đó. Mình điều kiện như vậy thì tâm nó phản ứng. Mục đích của thiền tập thiền thì phải tập. Đó là một việc trình học hỏi để có sự hiểu biết và trí tuệ. Mục đích sai nên sự thực tập sai. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi đọc rất nhiều sách của các vị hòa thượng nói về giác ngộ, về Niết Bàn. Tôi nghĩ rằng muốn tới Niết Bàn thì phải làm như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Và tôi làm cho tôi có Niết Bàn mà toàn cái Niết Bàn giả không. Là tại vì sao? Tại vì tôi nghĩ, ô hòa thượng mà ngày nói rằng là mình muốn tập thiền tứ niệm xứ là mình phải tập xem cách này. Đó. Để rồi mình sẽ đi tới và mình chứng ngộ Niết Bàn. Bởi vì một hòa thượng thiền sư viết mà chứ đâu phải ai viết. Nhưng mà Ngài biết cái ý của Ngài như thế nào, ông nói tôi đâu có hiểu. Tôi nghĩ theo kiểu của tôi. Mà nghĩ là nghĩ theo tâm phiền não của mình, phải vậy không? Ngài này làm như vậy là bởi vì ông muốn tới Niết Bàn. Thì mình cũng phải làm như vậy, nhưng mà Ngài làm với tâm khác, mình làm với tâm khác. Vì vậy Ngài tới thì Niết Bàn thiệt, còn mình tới Niết Bàn giả không? Vì vậy, gọi là sống trong hiện tại là vậy. Đừng muốn kết quả, đừng mong phải tiến bộ. Tiến bộ tùy thuộc hoàn toàn và công phu tu tập. Chứ không phải mình muốn mà mình tiến, không phải mình muốn dẹp phiền não mà dẹp được, muốn có trí tuệ, mình sẽ có trí tuệ, không có làm được. Đừng có muốn, tập à. Vì vậy gọi là thiền tập, chứ không phải thiền muốn, hay là thiền nói. Thôi đủ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.